Hôm nay chúng ta trong Roma đoạn 8 câu 14. Vì tất cả những ai được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Tuần rồi chúng ta học, chúng ta là những người mắc nợ Đức Chúa Trời rất lớn. Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm chúng ta sống lại. Chúng ta được ban cho một trái tim mới, được ban cho một sự sống mới. Chúng ta thuộc của Chúa. Do đó, mặc dầu chúng ta còn sống trong xác thịt yếu đuối trong trần gian này, nhưng chúng ta không tiếp tục sống cho xác thịt trần tục này nữa. Nếu một người nói mình là người tin Chúa, dầu có đi nhà thờ bao nhiêu năm, nhưng vẫn tiếp tục sống cho xác thịt trần tục, thì người đó thật chưa phải là một người tin Chúa. Chưa phải là một người của Chúa. Một người là con cái của Chúa có những lúc sa ngã, có những lúc làm đau lòng Chúa vì phạm tội với Chúa. Nhưng một người tin Chúa được Đức Thánh Linh giúp đỡ để làm chết đi những việc của xác thịt và sống nhiều hơn, sống tốt hơn cho Chúa Giê-xu. Vì người tin Chúa được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt. Thưa quý vị, trong cả Kinh Thánh chỉ có hai lần nói đến được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Một lần là tại đây và một lần khác ở trong Galati đoạn 5 câu 18. Được Đức Thánh Linh dẫn dắt là điều quan trọng của một người tin Chúa. Do đó, thế nào chúng ta hiểu được Đức Thánh Linh dẫn dắt, nó sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn biết ơn Ngài càng nhiều hơn nữa. Câu Kinh Thánh hôm nay cho chúng ta thấy, chúng ta là những người đã được cứu. Chúng ta được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt cả con người bên trong và hoàn cảnh bên ngoài. Khi Đức Thánh Linh phán, điều này xác nhận chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nghe theo tiếng của Ngài, người khác có thể nhận biết về đời sống tâm linh của chúng ta thuộc về ai. Kinh Thánh rất là rõ ràng là khi chúng ta được cứu, Đức Thánh Linh ngự trong lòng của chúng ta như là đấng an ủi hay là đấng giúp đỡ. Chúa Giê-xu hứa những điều này trong Giăng đoạn 14 câu 16. Ta sẽ cầu xin Cha, và Cha sẽ ban cho các ngươi một đấng an ủi khác để ở với các ngươi mãi mãi. Ngài là thần của sự thật mà thế gian không thể nhận lấy, vì thế gian không thấy Ngài và không biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta sẽ không bỏ các ngươi mồ côi đâu. Ta sẽ đến với các ngươi. Trước đây, khi người ta nói về apple, tức là trái táo, thì người ta thường nghĩ đến trái táo màu xanh hay là màu đỏ. Nhưng ngày nay, khi nói đến apple, thì người ta nghĩ đến cái điện thoại cầm tay hay là iPad, một điện thoại di động để chúng ta liên lạc với thế giới xung quanh. Có những người trên thế giới nghĩ họ không thể sống được một ngày nếu họ không có cái điện thoại Apple hay là một điện thoại di động. Quý vị hỏi, thế nào điện thoại Apple liên hệ với Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời hiện diện trong chúng ta tại đây? Đức Thánh Linh không phải là một cái điện thoại di động, nhưng Ngài hiện hữu là tiếng nói, là đấng kết nối chúng ta với Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba của Đức Chúa Trời. Và trong Roma đoạn 8 câu 9, Phaolô nói sự liên hệ của Chúa Cha, Chúa Con và Đức Thánh Linh trong một sự liên hệ với chúng ta. Ông nói, nếu thật sự Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ở trong anh chị em, ai không có Đức Thánh Linh của đấng Christ, người ấy không thuộc về Ngài. Vậy thì, được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời hướng dẫn là gì? Chúng ta xem lại trong sách Công vụ các sứ đồ mà chúng ta đã có cơ hội học trước đây để biết nhiều hơn về công việc của Đức Thánh Linh. Công vụ đoạn 8, câu 29. Đức Thánh Linh hướng dẫn Philip để chạy theo một cái xe ngựa trong nơi đồng vắng. Câu 29 chép, Đức Thánh Linh phán với Philip, hãy tiến gần và theo kịp xe đó. Nhưng mà trước câu 29, thì câu 26 chép, một vị thiên sứ của Chúa nói với Philip, chỉ dạy ông chạy theo xe ngựa trong đồng vắng. Xe đang chạy về Gaza. Và khi đến nơi, đến theo kịp xe, thì Đức Thánh Linh là đấng dẫn dắt Philip rõ điều, chỉ dạy ông điều mà ông cần phải làm. Công vụ đoạn 10, câu 19. Đức Thánh Linh phán Phi-e-rơ có ba người đang tìm ông. Và Ngài phán, hãy đi với họ để đến nhà Cọt-nây, để nói với họ về Chúa Giê-xu tại đó và làm báp têm cho họ. Nhưng trước đó, Phi-e-rơ có một sự hiện thấy giữa ban ngày làm ông bối rối. Và trong sự hiện thấy, thì Đức Chúa Trời phán với Phi-e-rơ và sau đó tiếng của Đức Thánh Linh tiếp tục phán với ông. Công vụ đoạn 16, Đức Thánh Linh cũng phán với Phao-lô nữa. Ba trường hợp điển hình này cho thấy Đức Thánh Linh phán với Philip, với Phi-e-rơ và với Phao-lô. Chúng ta không biết Đức Thánh Linh nói trong trí của họ hay là nói như chúng ta đang nói chuyện và nghe tiếng với nhau như thế này. Nhưng một điều chắc chắn, Đức Thánh Linh dẫn dắt với những người, với những công việc rất là rõ ràng. Và họ biết chính xác điều Đức Chúa Trời muốn hay là sai họ làm. Công vụ đoạn 15 câu 28, trong một hội đồng của hội thánh tại Jerusalem, Đức Thánh Linh hướng dẫn rất là đặc biệt. Các lãnh đạo người Do Thái muốn những người ngoại, là những người không phải là người Do Thái, khi tin Chúa đó thì phải chịu lễ cắt bì mới có thể trở thành một người tin Chúa được. Một cuộc bàn thảo rất là sôi nổi. Nhưng trong câu 28, Đức Thánh Linh dẫn dắt để hội đồng đi đến một cái kết luận rất là thích hợp. Câu 28 chép, vì Đức Thánh Linh và chúng tôi thấy rằng tốt nhất là không nên đặt trên anh chị em một gánh nặng nào nữa ngoài những điều cần yếu sau đây. Đó là anh chị em phải kiên cử những thực phẩm cúng cho các thần tượng. Chớ ăn huyết, chớ ăn thịt thú vật chết ngột và chớ gian dâm. Anh chị em giữ được những điều ấy là tốt rồi. Trân trọng, kính chào. Chúng ta thấy được Đức Thánh Linh dẫn dắt như là một công việc ở sau sân khấu. Đức Thánh Linh bày tỏ những điều trong khi những người lãnh đạo cầu nguyện, bàn thảo. Đức Thánh Linh phán trong khi họ tìm câu trả lời. Đức Thánh Linh cảm động lòng và trí của mỗi người để dẫn họ đến cùng một ý hướng, dẫn họ đến một quyết định và mọi người đồng ý trong quyết định đó. Trong công vụ đoạn 13, hội thánh tại Antioch cầu nguyện, kiêng ăn để tìm biết ý chỉ của Chúa. Câu 2, câu 3 chép, đang khi họ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán, hãy biệt riêng cho ta Ba-na-ba và Sau-lơ để họ làm công việc ta kêu gọi họ. Sau khi đã kiêng ăn và cầu nguyện, họ đặt tay trên hai người rồi tiễn hai người ra đi. Vậy thì, quý vị hỏi, thế nào Đức Thánh Linh dẫn dắt tôi hay là dẫn dắt chúng ta? Đương nhiên, Ngài có thể dẫn dắt chúng ta trong nhiều cách khác nhau. Điều quan trọng là chúng ta tìm kiếm sự dẫn dắt của Ngài, lắng nghe sự chỉ dẫn của Ngài trong sự vâng phục. Trước khi Đức Thánh Linh có thể hướng dẫn chúng ta cần phải đặt chính mình vào trong cái vị trí trung lập, không nghiêng về một bên nào, trung lập để đi hay là ở lại, nói hay là yên lặng, mua hay là không mua, dẫn đầu hay là đi theo, đứng lên hay là thuận phục. Bây giờ chúng ta hãy xem về sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh là điều bên trong. Là một người con của Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh phán với chúng ta một âm thanh ở trong mà chúng ta không nghe được. Ngài ban cho chúng ta sự bình an, hay là Ngài giữ lại sự bình an? Ngài ban cho chúng ta tự do quyết định, hay là không cho? Sứ đồ Phao-lô muốn đi một hướng, nhưng Đức Thánh Linh không cho ông có quyền tự do quyết định, cũng như không cho ông sự bình an. Và tiếng nói của Đức Thánh Linh đôi khi phán với chúng ta qua suy nghĩ của chúng ta. Philip được nghe trực tiếp để chạy theo một cái xe ngựa. Phi-e-rơ được nghe tiếng phán để cùng đi với ba người đang đi đến đón ông. Thưa quý vị, thật là một tuyệt diệu để biết và hiểu sự hướng dẫn, sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, vì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta có một đấng thiêng liêng cao cả đang ở trong chúng ta. Chúng ta không cô đơn, không lẻ loi một mình. Chúa Giêsu nói trong Giăng đoạn 14 câu 18, ta sẽ không bỏ các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến với các ngươi. Thưa quý vị, cái chữ mồ côi là sao? Tức là không có cha mẹ. Cha mẹ có thể là chết rồi. Không có người bảo bọc. Một người có môn đệ của Chúa lúc bây giờ được có Chúa ở bên cạnh như là một người lãnh đạo, một người cha đứng bên cạnh. Và khi Ngài nói là Ngài sẽ về trời, giống như là một người cha rời con của mình. Nhưng mà Ngài hứa ta sẽ không bỏ các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến với các ngươi. Ngài đến như thế nào? Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ở trong chúng ta. Chúng ta không phải là những đứa con mồ côi đang sống trong trần gian này. Và Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Hãy tìm kiếm để được Ngài dẫn dắt. Nhưng mà quý vị hỏi, làm sao chúng ta có thể tìm kiếm Ngài? Năm cách Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta. Thứ nhất, Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta qua đời sống cầu nguyện của chính mình. Hội thánh tại Antioch kiên ăn và cầu nguyện. Họ tìm ý chỉ của Chúa và thưa hội thánh. Lời cầu nguyện không phải là chỉ xin Chúa ban cho điều chúng ta muốn, nhưng lời cầu nguyện cũng là cách thay đổi lòng của chúng ta, hoặc là chuẩn bị tấm lòng của mình để nghe tiếng phán của Chúa. Và lời cầu nguyện của chúng ta có thể kêu nài sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Thứ hai, Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta qua lúc chúng ta để thì giờ đọc lời Kinh Thánh. Đức Thánh Linh được gọi là đấng chân thật. Kinh Thánh được Đức Thánh Linh cảm ứng để một số người viết lại. Và Đức Thánh Linh phán với chúng ta khi chúng ta cầu nguyện hết lòng, thành khẩn, đọc lời của Chúa với tinh thần chu đáo. Giăng đoạn 16 câu 13, Chúa Giêsu nói, lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe. và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Thưa Hội Thánh, Kinh Thánh là một quyển sách sống để chúng ta đọc, học và tìm ý chỉ của Đức Thánh Linh. Điều thứ ba, Đức Thánh Linh dẫn dắt những lúc học Kinh Thánh và nghe lời của Chúa được giảng dạy. Trong Công Vụ đoạn 10, khi Phêrô vào đến nhà của Cornêlê, ông giảng về phúc âm tin lành, thì Đức Thánh Linh làm việc trong lòng những người nghe tại đó. Và trong câu 44 ghi lại, đang khi Phêrô vẫn còn nói những lời ấy, Đức Thánh Linh ngự xuống trên mọi người đang nghe giảng đạo. Đọc lời Kinh Thánh là một việc, nhưng mà được nghe qua học và được nghe giảng là một điều khác nữa. Đức Thánh Linh luôn nối kết việc học và nghe giảng dạy lời của Chúa trong Kinh Thánh. Có những lúc Đức Thánh Linh phán với chúng ta, không phải là khi chúng ta đang học, đang đọc, hay là đang nghe lời Kinh Thánh đang giảng. Và cũng có khi một bài học hay là một bài giảng nó xác nhận điều Kinh Thánh đã phán với chúng ta trước đây. Đức Thánh Linh đã phán với chúng ta trước. Điều thứ tư, Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta qua lời nói của những người tin kính đang ở xung quanh chúng ta. Đức Chúa Trời đặt những người kính sợ Chúa, những người khôn ngoan xung quanh để giúp chúng ta phân biệt được tiếng phán của Ngài. Nhưng nếu chúng ta cố tình bỏ qua, gạt qua những lời khôn ngoan từ những người kính sợ Chúa xung quanh, thì là một điều dại dột cho chính mình. Điều thứ năm, Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta qua hoàn cảnh và kinh nghiệm. Khi Phi-e-rơ đến nhà của cột này và thấy dân ngoại đang ngồi tại đấy để được nghe phúc âm tin lành, điều này cảm động lòng của Phi-e-rơ để ông nói về Chúa cho họ. Trong Công Vụ đoạn 10, câu 34 ghi lại, bây giờ Phi-e-rơ mở miệng và nói, quả thật, tôi biết Đức Chúa Trời không thiên vị người nào, nhưng hễ ai kính sợ Ngài và ăn ở ngay lành, bất luận là dân tộc nào, đều được Ngài chấp nhận. Chúng ta không thể xem nhẹ về cách mà Chúa có thể dùng để nói với chúng ta qua kinh nghiệm và hoàn cảnh mà chúng ta đang ở trong đó. Một thách thức cho người tin Chúa đó là phân biệt được tiếng phán của Đức Thánh Linh với những cái lời khác xung quanh. Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết trong Giăng Nhất đoạn 4 câu 1 chép, thưa anh chị em yêu dấu, đừng tin tất cả các thần linh, nhưng hãy thử xem các thần linh đó có phải đến từ Đức Chúa Trời không. Vì có nhiều kẻ tiên tri giả đã xuất hiện trong thế gian. Bởi điều này, anh em nhận biết Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Thần linh nào thừa nhận Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thân xác, thì thần linh đó đến từ Đức Chúa Trời. Và thần linh nào không thừa nhận như thế về Đức Chúa Giêsu thì không phải đến từ Đức Chúa Trời. Đó là thần linh của kẻ chống đấng Christ mà anh em nghe nói sắp đến và bây giờ đã ở trong thế gian rồi. Thưa Hội Thánh, ma quỷ liên tục nói vào tai và lòng của chúng ta. Xác thịt của chúng ta nói với chúng ta. Và Đức Thánh Linh cũng nói với chúng ta nữa. Do đó chúng ta cần phân biệt đâu là đâu. Và được Đức Thánh Linh dẫn dắt là một trong những đặc ân của người tin Chúa. Chúng ta cần xác nhận chúng ta nghe tiếng của Ngài một cách chính xác, rõ ràng. Và khi chúng ta tăng trưởng trong đời sống thuộc linh về lời của Chúa, thì chúng ta sẽ phát triển khả năng để nhận ra đâu là tiếng phán của Đức Thánh Linh với mình. Chúng ta có thể thử các thần linh, hay là những tiếng nói xung quanh và ở trong chúng ta. Ba cách mà chúng ta có thể thử nghiệm những tiếng nói. Thứ nhất, nếu là tiếng của Đức Thánh Linh, nó sẽ trùng hợp với lời của Chúa. Đức Thánh Linh không bao giờ phán với chúng ta một điều gì mà trái ngược với lời Kinh Thánh của Đức Chúa Trời. Thứ hai, tiếng nói của Đức Thánh Linh sẽ trùng hợp với trái của Đức Thánh Linh, đó là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Thứ ba, tiếng nói của Đức Thánh Linh sẽ trùng hợp với bản chất của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là đấng được nhận biết trong tinh thần yêu thương, hạ mình, khiêm nhường, vâng phục và tha thứ. Có người nói rằng, không phải lúc nào một người tin Chúa cũng có thể nghe hay là cảm nhận được sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở trong mình. Nhưng một người không thể là một người tin Chúa nếu không có Đức Thánh Linh ở trong mình. Chúng ta cần là những người như trong Roma đoạn 8 câu 14. Vì tất cả những ai được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh phán gì với quý vị? Đức Thánh Linh dẫn dắt quý vị như thế nào? Chúng ta cần để tâm vào như là trong Hebrew đoạn 3 câu 7 chép. Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng như đã làm trong ngày nổi loạn. Amen.